Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Pháp Hòa và kính thưa quý đồng bào Phật tử, thật là một hân hạnh cho gia đình Phật tử của đồng bào ở Winnipeg được hân hạnh đón tiếp Đại Đức Thích Pháp Hòa từ tu viện Trúc Lâm Edmonton, Alberta đã đến Winnipeg để thăm viếng và hoàng pháp cũng như rao giảng những điều về Phật pháp để cho đồng bào Phật tử tại Winnipeg có dịp được học hỏi thêm. Và đây là một cái vinh dự, một cái cơ duyên, một nói theo thuyết nhà Phật là một cái kỳ ngộ. Tại vì đạo Phật cũng là một cái đạo nói về nhân quả. Thành thử cổ nhân ta lại thường hay có nói nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, ăn một miếng uống một miếng đều khi đã được định trước. Và hôm nay là một cái duyên kỳ ngộ, chúng ta được hân hạnh đón tiếp Đại Đức Thích Pháp Hòa đến để rao giảng thêm chúng ta biết về vấn đề Phật pháp. Chúng tôi rất được thành thật cảm ơn sự tham dự của đồng bào Phật tử cũng như là tất cả các anh chị em đã bỏ những ngày đóng góp công quả, đóng góp hiện kim hiện vật tài sức và để biến cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay thành một cái buổi học hỏi rất là hữu ích. Thì thay mặt cho đồng bào Phật tử, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức là hôm nay sẽ nói về hai bài pháp. Thứ nhất là ý nghĩa của sự quy y Tam Bảo và ba hạng người làm Phật sự. Thì chúng tôi xin được hân hạnh nhờ micro lại cho Đại Đức Thích Pháp Hòa để nói chuyện cùng đồng bào. Xin cảm ơn. Nam mô Di Đà Phật.
Di Đà Phật, trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần, cầu Phật gia bị cho buổi sinh hoạt Phật pháp hôm nay được viên mãn, trang nghiêm, thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở thành phố Winnipeg, tiểu bang Manitoba, Canada. Và đây là lần thứ hai Pháp Hòa trở lại thành phố này để thăm viếng quý vị cũng như là chia sẻ Phật pháp với toàn thể đại chúng. Cách đây 6 năm Pháp Hòa có về đây một lần, và đây là lần thứ hai. Và lần thứ hai này cũng như bao nhiêu lần trước, thì Pháp Hòa cũng xin thành kính gửi đến quý vị cũng như tất cả mọi người trong gia đình lời cầu chúc thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Và mong rằng chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt sáng hôm nay an lành, vui tươi trong tinh thần Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Pháp Hòa rất là vui là 6 năm rồi được về đây, trở lại đây để thăm. Và cũng xin thưa là cô Cẩm Hường, tức là chủ nhân của nhà hàng Phương Nam, đã nhiều lần phone đến Edmonton và có nhã ý mời Pháp Hòa đến đây để thăm viếng cũng như chia sẻ Phật pháp. Nhưng mà bởi vì công việc Pháp Hòa quá nhiều rồi cứ hẹn lần hẹn lựa, và mãi đến kỳ này thì mới có thể sắp xếp được để mà thăm viếng quý vị. Và trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện thì Pháp Hòa xin được đại diện cá nhân cũng như Phó Hòa nghĩ rằng tất cả quý Phật tử ở đây cũng rất là cảm kích cái tấm lòng là hâm mộ Phật Pháp và nghĩ đến cái việc chung mà cô đã cùng gia đình hy sinh những ngày làm việc ở nhà hàng này để mà tổ chức được một buổi sinh hoạt như thế này cho tất cả chúng ta. Đó là một cái công đức rất lớn, và xin đại chúng dành cho cô và gia đình một tràng pháo tay và tán thưởng. Quý vị cũng biết là mình sinh hoạt ở đây có một ngày thôi, mà cô phải nghỉ tới nhà hàng tới 4 ngày để mà cô chuẩn bị cái chỗ này. Mọi việc phải được thu xếp. Mà khi mà Pháp Hòa đến đây và thấy cái sự sắp xếp của cô và lo lắng cũng như quý vị trong ban tổ chức, những bạn đạo của cô sắp xếp được một cái buổi như thế này không phải là một chuyện dễ, không? Thành thử ra quý vị ở đây cũng để tâm lắm, để mà vì tất cả quý Phật tử hâm mộ Phật Pháp, hâm mộ nghe lời của Phật dạy mà tổ chức như thế này. Và kế đến thì Pháp Hòa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị bấy lâu nay đã thương mến, có những vị đã từng gặp, có những vị chưa gặp, mà nếu có gặp chỉ gặp trên tivi thôi gặp qua băng dĩa, và đây là lần đầu tiên được hạnh ngộ. Pháp Hòa cũng xin chào mừng hết tất cả quý vị. Và từ hôm nay Pháp Hòa được về đây không dám gọi là thuyết giảng, chỉ có thể nói rằng đến đây để chia sẻ Phật Pháp cũng như nhắc nhở lại một vài điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và có thể chúng ta có những người nhớ và có những người quên và có những người chưa từng biết, thì thôi bây giờ đã biết, chưa biết hay đã quên thì chúng ta cùng ngồi lại để ôn tụng những cái lời của Phật dạy. Bởi vì sao? Bởi vì mình là Phật tử mà chúng ta không có ôn lại những lời của Phật dạy để mà chúng ta nhắc nhở, tự mình nhắc nhở mình cho sâu sắc, thì cái sự thực hành nó không có được bền bỉ. Mà sự thực hành không bền bỉ thì nguồn hạnh phúc không có lâu dài. Giống như một người tập võ, mà nếu như mà võ không có luyện, một người học văn mà văn không có ôn, văn không ôn, võ không luyện thì không được, phải không? Một cái người giỏi cỡ nào mà nếu không có cái sự thường xuyên tập luyện thì cũng không được. Vì và mình Phật tử cũng vậy, những lời của Phật dạy có thể chúng ta đã biết, nhưng mà biết mà không nhớ mà không hành thì kể như cũng chưa biết gì hết. Thì trước khi đến đây thì Pháp Hòa hỏi vậy chứ bây giờ quý vị muốn nói cái gì? Tại vì bây giờ băng dĩa nhiều quá, quý thầy nói nhiều quá, Pháp Hòa đâu biết nói gì nữa. Quý vị nói thôi, ở đây đa số quý vị cũng đã quy y rồi nhưng mà chưa có hiểu hết cái ý nghĩa quy y, và có một số quý vị muốn phát tâm quy y mới có khởi lên thôi, nhưng mà hơi chùn bước lại, nó sợ quy y rồi cái mất tự do. Thì thôi giờ mình ôn lại một chút ha. Thường thường ở ngoài đời á thì người ta nương tựa vợ chồng, con cái, gia đình, bầu bạn. Rồi khi chúng ta đi đâu, chúng ta cũng muốn trở về cái ngôi nhà của mình, phải không? Tiếng Anh nó gọi là home sweet home. Trở về nhà là mình cảm thấy nhà mình là thoải mái nhất. Thì đó là mình trở về cái ngôi nhà bên ngoài. Nhưng mà tâm hồn của chúng ta cũng có những lúc chúng ta phải cần trở cũng không được. Vì vậy cho nên bất cứ một tôn giáo nào cũng phải có một cái điểm tựa tâm linh cho người Phật tử. Thì ở trong đạo Phật á, trở về chúng ta gọi là quy y. Và mình Phật tử, mình xưng mình là Phật tử mà mình chưa quy y thì cũng giống như mình chưa trở về. Mình có nhà sẵn mà mình chưa chịu về. Bây giờ quy y là gì? Chữ quy á là mình trở về, chữ y là nương tựa. Quy y là mình trở về, mình nương tựa. Mà nương tựa nói cho đủ là quy y Tam Bảo, nương tựa nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Tại sao mình phải quy y? Tại vì nếu mà mình xưng mình là Phật tử mà mình chưa quy y thì cũng như chưa chính thức mình chỉ có danh Phật tử nhưng mà chưa thật sự là một Phật tử chân chánh. Thầy nói gần gũi một chút, mình ở Canada 20 năm mà chưa thi quốc tịch thì cũng giống như chưa có cái citizen, chưa có cái quốc tịch của Canada. Mà chưa có quốc tịch Canada thì không có quyền đi bầu, không có quyền lên gặp dân biểu. Nói đùa như vậy để cho chúng ta dễ hiểu. Nếu mà chúng ta là Phật tử mà chúng ta chưa quy y thì coi như chúng ta chưa chính thức. Cho nên chúng ta cần phải có cái lễ quy y. Có nhiều vị mới nói, nhưng mà đạo Phật nói rằng tu tâm, thì tâm tôi nghĩ Phật, nghĩ Pháp, nghĩ Tăng là tu quy rồi. Xin thưa đúng, nhưng mà lễ nghi thì thiếu, về mặt hình thức thì thiếu. Mà bởi vì trong cuộc sống này, từ cái hình thức nó đưa đến cái nội dung. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như, Pháp Hòa nói thôi cần gì tôi phải tới, quý vị chỉ cần nghe băng dĩa là được rồi. Nhưng mà trên thực tế nghe live vẫn hay hơn, vẫn thích hơn. Quý vị coi nhạc phải không? Coi đủ hết rồi, Hương Lan, Trường Vũ, Tuấn Khanh, Vũ Khanh, coi hết. Tất cả CD, DVD nào ra cũng coi. Nhưng mà nghe ta tổ chức đại nhạc hội vẫn thích đi coi. Tại sao vậy? Vì thích thấy cái hình ảnh sống động trên sân khấu vẫn hay hơn. Mình nói ví dụ như vậy. Thì ở trên cái hình thức á, chúng ta có cái phát nguyện trở về thì chúng ta sẽ vân giữ. Và cái phát nguyện là một cái thúc đẩy, là một cái lực đưa chúng ta đi tới xa hơn trên con đường tu đạo của mình. Cho nên chúng ta là người Phật tử phải quy y. Nhưng quý vị đừng lầm, quy y là không được thế này, không được thế kia. Hay là có nhiều người lầm quy y là phải cạo đầu, quy y là phải mặc áo tràng. Mình nghĩ là quy y là cái gì nó ghê gớm lắm, nhưng mà không phải. Quy y rất đơn giản và rất phổ thông trong cái đạo Phật, là mình trở về mình nương tựa. Bây giờ mình nương tựa ai nè? Ba ngôi bảo, chúng ta gọi là tam bảo. Tam là ba, bảo là quý báo. Ba ngôi quý báo, trong đạo Phật có ba ngôi quý báo. Ba ngôi quý báo này là gì? Thứ nhất là Phật bảo, thứ hai là Pháp bảo, thứ ba là Tăng bảo. Phật là gì? Phật tiếng Phạn gọi là Buddha. Chúng ta người Hoa âm là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả. Cho nên cái chữ Anh á, mà quý vị thường nói tiếng Anh là Buddha, mà thật sự Buddha không phải tiếng Anh. Buddha là tiếng Phạn. Nhưng mà bởi vì bên tiếng Anh nó không có chữ, cho nên bây giờ cái chữ Buddha đó trở thành ra Anh ngữ hóa, tức là trở thành ra một tiếng Anh luôn. Chứ thật sự chữ Buddha là tiếng Phạn. Buddha đó là lấy từ gốc, từ cái chữ Budi. Budi là giác ngộ, mình âm là Bồ Đề đó. Budi là Bồ Đề. Rồi mới Budi lấy một chữ Bút, lấy chữ Đa ráp lại, Buddha là người giác ngộ. Như vậy thì Đức Phật là người giác ngộ. Cho nên chúng ta nương tựa về Phật như bậc thầy, người thầy đưa đường dẫn lối cho mình. Rồi Pháp là gì? Pháp tiếng Phạn là Dharma. Dharma người Trung Hoa dịch là Pháp, giảng rộng là lời dạy của Phật. Tăng là gì? Tăng là tiếng Phạn là Sangha, mình âm là Tăng già, dịch nghĩa là một chúng, một cái nhóm người thanh tịnh, tu tập, hòa hợp là Tăng. Như vậy thì Phật là người thầy, Pháp là lời dạy của bậc thầy, Tăng là những người tu theo lời dạy của thầy. Bây giờ chúng ta là Phật tử, chúng ta nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Quy y Tam Bảo là chúng ta quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phải không? Rồi Tam Bảo gồm có ba bậc. Thứ nhất chúng ta gọi là Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo. Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo là sao? Tượng Phật nè, hình Phật nè, những cái tượng đồng, tượng cốt, tượng xi măng gì đó, như tượng gỗ thí dụ vậy. Đó là Thế Gian Trụ Trì Phật Bảo. Còn Thế Gian Trụ Trì Pháp Bảo là gì? Là những quyển kinh, những kinh sách mà chúng ta nương tựa, chúng ta tu học theo. Cái đó là Thế Gian Trụ Trì Pháp Bảo, tức là những kinh điển ngay thế gian này. Còn Thế Gian Trụ Trì Tăng Bảo là quý thầy tu thanh tịnh theo lời Phật dạy đó. Vì vậy thì trước hết là mình quy y. Thí dụ mình quỳ trước tượng Phật, mình lại Phật, mình quy y Phật, nương tựa vào quyển kinh, nương tựa với quý thầy. Như vậy là quý vị đã quy y thế gian trụ trì Tam Bảo. Rồi tiến bước nữa, Tam Bảo gọi là thế gian, xuất thế gian Tam Bảo. Xuất thế gian Tam Bảo là sao? Như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, đó là xuất thế gian Phật Bảo. Còn những cái giáo lý như là Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Chánh Cần, nói chung là Bát Chánh Đạo, 37 Phẩm Trợ Đạo, đó là xuất thế gian Pháp Bảo. Còn xuất thế gian Tăng Bảo là gì? Là các bậc Thánh Tăng như Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị từng nghe quý vị đó không? Đó, đó là thế gian, xuất thế gian Tăng Bảo. Mình từ hồi nào giờ mình có đảnh lễ thế xuất thế gian Tam Bảo chưa? Có rồi, phải không? Mình nương tựa vô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Mình niệm Phật Di Đà, mình niệm Quan Âm Bồ Tát đó. Rồi hằng ngày mình học hỏi giáo lý, mình nương tựa kinh điển đó, mình nương tựa những giáo pháp đó mình tu. Như vậy là mình cũng đã từng nương tựa xuất thế gian Tam Bảo rồi. Rồi đồng thể Tam Bảo là sao? Tức là nơi Phật có bản tâm sáng suốt, trong tâm mình cũng sáng suốt giống vậy. Rồi Pháp là có cái từ bi thanh tịnh bình đẳng, chúng ta cũng có tâm từ bi bình đẳng như vậy. Chư Tăng là những người hòa hợp thanh tịnh, chúng ta nơi tâm mình cũng có sự hòa hợp, cũng có sự thanh tịnh. Như vậy thì một khi chúng ta quy y thì chúng ta cũng nương tựa, nhờ chúng ta nương tựa xuất thế, thế gian trụ trì Tam Bảo. Để từ đó chúng ta nhận ra cái gì gọi là xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Quý vị nhớ Tam Bảo có ba bậc phải không? Thứ nhất là thế gian trụ trì Tam Bảo, rồi xuất thế gian Tam Bảo, rồi đồng thể Tam Bảo. Biết ba bậc phải không? Vậy thì mình có đủ hết không? Mình có đủ hết. Rồi bây giờ mình quy y nè. Mình đi quy y, mình là mình nương chính thức, mình phát nguyện xin quy y Phật. Tức là con xin nương tựa về Phật. Mỗi lần mình khổ mình có tới xin Phật không? Tới cầu Phật không? Trời ơi, thấy nghe thấy thương lắm. Mỗi lần khổ nghe than thương lắm. Nhưng mà vui cái mất tiêu. Mà vui bữa nào mình vui cái mà chả thấy mình đâu hết. Chữ xuất thế gian đó có nghĩa là những cái bậc mà người ta giác ngộ, lìa những cái chấp trước, những cái dính mắc của thế gian. Quý vị hiểu ý không? Còn đồng thể là gì? Có nghĩa là Phật tu được vậy, mình cũng sẽ được như vậy. Cho nên mình mới thắp hai cái đèn. Thường thường trên đạo Phật mình thắp hai cái đèn, đúng không? Hai cái đèn là tượng trưng cho gì? Sáng suốt của chư Phật và cái sự sáng suốt của chúng sanh mình ngang nhau. Mà người trong nhà thiền người ta dùng cái câu là như nhau, dọc mũi ngang mài. Ai cũng ngang cái chân mài, có ai mà chân mài sụi xuống vậy không? Phải không? Mình chư Phật á cũng chúng sanh như mình, nhưng mà chư Phật rồi tu hành thành đắc được quả thì mình cũng vậy thôi.